cười. Mỗi lần phục vụ khách hàng, các thợ chụp hình thường yêu cầu họ rằng cười. Nếu tôi biết ngoan ngoãn múa máy lớp gân miệng lên thì ảnh tôi trông linh động. Nhược bằng quá đạo mạo, tôi cứ búng miệng phúng má, lầm lừ đứng thừa người ra, là trông tôi như xác chết đuối từ hồi nào vậy. Chủ trương của mấy bác thợ nhiếp ảnh sâu xa triết lý hơn họ tưởng. Nụ cười giống như một chiếc đũa thần, biến hóa con người ta một cách kỳ diệu vô cùng. Bởi vì theo khoa học sinh vật học, cười không phải chỉ là một tác động phức tạp của 63 thớ thịt chung quanh môi miệng. Cười còn huy động tất cả con người. Nụ cười đóng một vai trò quan trọng trong đời tôi. Ngày xưa, để duy trì lấy ngai vàng, những vị vua chúa nuôi một bác hề thường xuyên trong cung điện. Để duy trì lấy hạnh phúc, tôi cũng phải nuôi nụ cười luôn trên đôi môi. Nhưng có phải lúc nào cũng nên cười chăng? Hay cũng cười hì, mà dở cũng cười hì, phải cũng hì, mà quấy cũng hì, nhăn răng ra hì. Theo như lời Nguyễn Văn Vĩnh nói, thì cười cũng có 5-7 lối cười. Có thứ cười làm cho người thanh lịch ra quê mùa, cười vô duyên. Vô duyên chưa nói đã cười. Có thứ cười cho qua chuyện, cười đãi bui, vội vàng gượng nói gượng cười cho qua. Có thứ cười gò bó ép uổng, cười sượng, khóc thầm trong bóng gượng cười trước sân. Có thứ cười bất bình với thế sự, cười mai mỉa. Sự đời nghĩ cũng nực cười, một con cá lội mấy người buông câu. Có thứ cười méo mó, cười mà giống như khóc, cười đau khổ. Cũng trong một tiếng tơ đồng, người ngoài cười nụ, người trong khóc thầm. Có thứ cười tủi hổ, thẹn thùng, cười suông. Trong non sông mà thẹn với trời, khi vui vui gượng, khi cười cười suông. Có thứ cười xảo trá, ác độc, cười quỷ quyệt. Bề ngoài thơm thớp nói cười, mà trong nham hiểm giết người không gương. Có thứ cười buồn chán, cười yếm thế. 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Có thứ cười chua cay của kẻ xuân tàn, nét nhăn trên trán đến rồi, mái đầu điểm bạc nụ cười chua cay. Có thứ cười đưa duyên, tình tứ của tuổi 18-20. Cuối đường trái chín giơ tay vẫy, tôi thấy anh cười mắt có đuôi. Có thứ cười quân tử của người khí tiết, vua Cảnh Công nước Tề một hôm lên chơi núi Ngưu Sơn, rồi nghĩ rằng có ngày sẽ phải chết vì Giang Sơn gấm vóc sẽ lại lọt vào tay kẻ khác. Vua liền trào nước mắt thương tiếc. Đoàn tháp tùng thấy vua khóc cũng khóc theo, duy chỉ có Án Tử là chúm miệng cười. Vua chau mày, tại sao người ta ai cũng khóc cả mà ngươi lại cười? Án Tử không do dự trả lời, nếu các nhà vua trước mà sống đời để giữ nước mãi, thì đức vua ngày nay hẳn còn phải mặc áo tả tơi, đội nón lá, nhờ thế sự thăng trầm, mà nay đến lượt đức vua được mặc áo gấm, đội mũ ngọc, thế mà vua lại khóc. Thấy đấng làm vua bất nhân, thấy bầy tôi xỉm nịnh, tôi không cười làm sao được. Và còn bao nhiêu thứ cười khác nữa, kể ra không cùng. Cười thanh lịch cũng có, cười thô tục lại càng nhiều. Nhiều đến nỗi người ta đã thu lượm lại thành một rừng cười, chữ là tiếu lâm. Nếu như cười thô tục nhiều như cỏ cây trên rừng xanh, tức tôi phải thận trọng lắm, không nên cười. Tổ tiên chúng ta hình như cũng gớm ghét cái cười lắm. Trời sinh ra đấng làm người, hay ăn hay nói, hay cười hay chơi, cả vui chớ có vội cười. Thật ra cũng có nhiều thứ cười cần phải được lưu ý. Và theo những nhà thảo luận về cười, thì nhất là loại cười được phát thành âm thanh ha hả là thứ cười biểu lộ sự khoái trá cực độ, không mấy xứng với người quân tử thanh lịch. Ha ha là thứ cười tự đắc tự mãn, cái cười của đại giang hùng Tào Tháo ở Đồng Tước Đài. Hê hê là thứ cười dễ dãi, xòe xòa, thường được nghe lúc tủ hậu trà dư, triết lý vụn. Nó hay được kéo dài đến thiếu lịch sự, tao nhã, cái cười tô vũ. Hì hì hay khì khì là tiếng cười đổi thay tùy theo hoàn cảnh, có khi rụt rè, biểu lộ sự sung sướng toại nguyện, nhưng phần nhiều thì ngạo nghễ chế giễu. Đây chính là tiếng cười mà cha ông ta ngày xưa đã nhiều phen cảnh cáo: cười người chớ khát cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Còn cười hi hi là thứ cười ngây thơ, hoặc là thứ cười ti tiện của kẻ tiểu nhân. Chỉ có cái cười ha ha là lành hơn cả, tuy không phải ai cũng có thể cười được, vì đây là thứ cười của các bậc hiền nhân quân tử. Dầu vậy, tôi cũng phải cười và cười luôn. Tôi phải cười, không phải bởi vì cuộc đời chẳng qua là trò phường chèo, không phải, không có chi là nghiêm trang, đến nỗi người hiền phải nhăn mày mà nghĩ ngợi, cũng không phải là cười, kẻo chết đến mà chưa được cười. Tôi phải cười vì có lời Chúa phán trong Phúc Âm: hãy hân hoan và vui mừng lên. Và lời Thánh Phaolô: hãy vui lên, hãy vui lên nữa. Phải, hãy cười luôn, miễn là cười chân thành. Cái cười chân thành là ngọn đèn giữa đêm tối âm u, là làn gió mát giữa buổi trưa hè nóng bức, là liều thuốc bổ thần tiên. Nhưng cười luôn, nhất là cười chân thành, đâu có phải là việc dễ. Theo các nhà triết học xưa nay, như Thánh Thomas, Henry Bergson, thì cần phải có một cái gì mới lạ, một cái gì mâu thuẫn mới làm cho màn bụng co lại và tôi cười lên được. Nếu không được may mắn như người xưa, vào vườn xem vượn hái hoa, xem voi đi guốc, xem gà nhuộm răng, thì cũng phải được chứng kiến một cảnh tượng gì phần nào na ná như vậy. Những trường hợp như thế không phải thuộc quyền hạn chúng ta luôn, nhưng mỉm cười thì lại bao giờ cũng có thể được, bởi vì mỉm cười là sự bộc lộ của một tâm hồn bằng yên bình tĩnh, mà sự bình tĩnh nội tại luôn luôn lệ thuộc quyền hạn chúng ta. Vì đó, nếu có lắm lần tôi phải nhịn cười, thì bao giờ tôi cũng có thể mỉm cười được. Mỉm cười đây, tất nhiên, không phải chỉ nguyên ở tại các lớp gân môi cử động. Mỉm cười đây còn ở trong đôi mắt long lanh, trên vùng trán sáng ngời, trong tiếng nói ngọt dịu, trong bước đi nhẹ nhàng, trong tất cả các điệu bộ, cử chỉ thanh lịch, hiền hòa của bản thân. Hãy học cùng thầy, sống hiền hòa và khiêm tốn. Sống hiền hòa và khiêm tốn tức là mỉm cười, và bằng một nụ cười chân thành đó vậy.